Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 7 năm 2004. Chúng ta đang ở tại chùa Cam Lộ, Sâm Hạ, tuần thứ 3 của khóa tu mùa hè. Chúng ta hãy quán tưởng, hãy hình dung ra một cái dòng suối. Trên núi chảy xuống, từ nguồn chảy ra. Và dòng suối đó, chúng ta biết rằng sẽ thành một dòng sông. Và chúng ta biết rằng, nhìn vào dòng sông á, thì ta thấy được dòng suối. Dòng suối không có mất đi đâu. Dòng suối nó trở thành dòng sông. Vì vậy cho nên nhìn vào dòng sông cho kỹ thì sẽ thấy dòng suối ở đó. Và có thể là trong chuyến đi về biển cả thì cái dòng suối đó nó gặp một vài dòng suối khác. Và chính nhờ nó gặp một vài dòng suối khác cho nên nó mới trở thành dòng sông lớn được. Và trên đường về đồng bằng á, thì dòng suối nó tiếp nhận những dòng suối khác. Nhỏ, có thể là nhỏ hơn. Và mỗi khi nó chảy vào trong dòng suối đầu á, thì nó có cái dòng nước thứ hai. Và hai dòng nước gặp nhau thì phải có cái sự hòa hợp. Phải có sự hòa hợp. Và như vậy, nhờ như vậy cho nên cái dòng suối nó càng ngày càng lớn và nó trở thành dòng sông được. Và chúng ta hãy tưởng tượng ra có một cái dòng suối lớn khác chảy vào đây. Và làm cho dòng sông nó lớn ra trên đường chảy về biển. Và nếu không có sự điều hợp khéo léo thì nó sẽ có sự xung đột ở cái khoảng này. Ví dụ là chúng ta có cha mẹ Việt Nam. Chúng ta có cha mẹ Việt Nam. Và chúng ta có nguồn gốc văn hóa Việt Nam. Chúng ta chạy tới đây. Thì tới đây chúng ta gặp văn hóa Tây Phương. Chúng ta đi vào dòng sống Tây Phương. Và cái cách sống Tây Phương nó phải phối hợp với cách sống Việt Nam như thế nào để cho nó có cái sự điều hợp, cái sự an hòa. Nếu không nó sẽ có sự chung xung đột. Thì cha mẹ là có cái nguồn gốc văn hóa Việt Nam, có cái nếp sống Việt Nam. Và khi mà sang bên này á, thì sinh con ra đó, và con nó sẽ tiếp nhận cái dòng suối Việt Nam, nhưng mà con cũng phải nhận cái dòng suối Tây Phương. Vì vậy sao làm sao điều hợp cái hai cái nền văn hóa trở lại để cho những đứa con có hạnh phúc mà để cho cha mẹ cũng không có đau khổ. Có những cái bậc cha mẹ thấy con mình nó không có tiếp nối được mình, nó không có biểu hiện được những cái đẹp của cái truyền thống văn hóa Việt Nam, nó trở thành là quá Tây, quá Mỹ, quá Đức. Và giữa cha mẹ và con cái nó có sự xung đột. Và giữa hai thế hệ nó có một cái hố cách, một cái gap gọi là hố cách văn hóa. Và cha mẹ thấy là con mình không có tiếp nối được mình, và con mình và mình cũng không thấy rằng mình có thể tiếp nối được cha mẹ. Và những người trẻ Việt Nam sống ở Tây Phương đó, thường lâm vào trong cái tình trạng đó, giải quyết làm sao. Cái hố cách đó gọi là hố cách văn hóa, control, hố cách văn hóa. Nhưng mà đó đâu có phải là cái hố duy nhất đâu, nó có cái hố khác nữa. Là cái người trẻ họ sống theo cái cách trẻ. Bây giờ họ ăn mặc rất là khác, họ hớt tóc rất là khác, họ thích nghe cái thứ âm nhạc khác, họ không ưa cải lương nữa. Vì vậy cho nên cái hố cách văn hóa nó đi theo cái hố cách gọi là hố cách tuổi tác, hố cách thế hệ. Như là cha mẹ là thuộc về cái thế hệ xưa tè tè, và còn mình là mới, gọi là cái hố cách đó nó làm cho hai bên xa nhau thêm, gọi là hố cách thế hệ, generation gap. Và trong gia đình cũng có hạnh phúc, không có sự truyền thông. Và cha mẹ trách rằng mình Tây quá, mình Mỹ quá, mình Đức quá, mình lộng hành quá, mình tự do quá, mình không có lễ giáo. Còn mình thì nói bố mẹ xưa quá, hú lậu quá, không có biết gì về cái sự sống mới của xã hội này. Và hai bên không có sự truyền thông, không có cái communication, không có sự truyền thông với nhau, và trong gia đình không có hạnh phúc. Cha mẹ trách con cái, và đổ lỗi cho con cái là nếu trong gia đình không có êm ấm, có hạnh phúc là tại vì con cái. Và con cái trách cha mẹ là sợ gì trong gia đình không có hạnh phúc là tại vì cha mẹ quá xưa, không có hiểu được những cái nhu yếu của tuổi trẻ. Và đó là cái nguyên do của sự đau khổ, của sự bất hòa trong gia đình. Và con cái cứ đợi đến lúc mình 18 tuổi thì bỏ ra ở riêng, tại tới cái tuổi đó thành niên rồi thì mình có quyền ra ở riêng, pháp luật không có can thiệp được, cha mẹ không có thể nhờ pháp luật can thiệp được. Và như vậy thời gian mà còn ở với cha mẹ không có được quý trọng. Theo cái tinh thần bông hồng cải áo thì ngày nào được ở với cha, được ở với mẹ là một ngày được ngọt ngào, có chuối ba hương, có xôi nếp một, có đường bế lau. Nhưng mà đây người ta muốn mau mau, lớn mau mau để người ta thoát ly gia đình. Thì đó là rất uổng. Khi mình đổ lỗi như vậy á, thì mình nghĩ là cái lỗi của bên phía kia. Nhưng mình không có biết rằng mỗi bên đều có chịu trách nhiệm một phần nào về cái đau khổ, cái sự thiếu hạnh phúc. Mà theo cái lời dạy của Đức Thế Tôn thì sở dĩ mà nó sanh ra cái tình trạng đó là tại vì thiếu cái hiểu. Thiếu cái hiểu cho nên không có cái thương. Nếu mà con cái hiểu được những khó khăn của cha mẹ thì con cái sẽ không có trách cha mẹ. Và nếu cha mẹ hiểu được cái khó khăn của con cái thì cha mẹ sẽ không có trách con cái. Cho nên vấn đề là vấn đề hiểu. Và muốn hiểu nhau thì phải có sự truyền thông. Tức là phải nói chuyện với nhau, phải tâm sự được với nhau. Vì vậy cho nên sự thực tập căn bản là làm sao cha mẹ có thể ngồi với con cái để tâm sự với con cái. Con cái có thể ngồi với cha mẹ để tâm sự với cha mẹ. Chuyện đó là chuyện chánh, chuyện gốc. Ở đây trong trường hợp này thì ngồi với cha mẹ không có hạnh phúc. Giống như là có cái gì nó đè nặng trên cái trái tim của mình. Ngồi với con cái cũng vậy, bực lắm. Không có hạnh phúc. Và như vậy là mình phí bỏ cái cuộc đời của mình. Và cái hạnh phúc gia đình không có. Cho nên cái vấn đề đầu tiên là phải làm thế nào để ngồi lại được với nhau và nói ra cho nhau nghe những cái khó khăn, những cái khổ đau cho nhau để cho nhau hiểu. Trong cái trường hợp của miền Trung Á thì những người Do Thái cũng khổ và những người Palestine cũng khổ. Hai bên tiếp tục làm khổ cho nhau. Nhưng mà bên này cứ nghĩ rằng sở dĩ mình khổ là do bên kia. Bên kia nghĩ rằng sở dĩ bên kia khổ là do bên này. Thì hai bên đổ lỗi cho nhau. Thì cái tình trạng nó cũng giống hệt như vậy thôi. Và theo cái giáo lý của Đức Thế Tôn thì vấn đề là hai bên phải ngồi lại với nhau để tâm sự, để nói cho nhau nghe những cái khó khăn, những khổ đau của nhau. Thì tự nhiên có cái hiểu. Có cái hiểu thì có sự truyền thông. Có cái hiểu thì tự nhiên là hai bên chấp nhận nhau được và có thể cùng nhau lập ra một cái kế sách để giúp nhau hai bên có hạnh phúc. Thì nó cũng cùng một nguyên tắc đó mà thôi. Thì cha mẹ có khả năng ngồi để nghe con cái nói không? Mình muốn cho cha mẹ có thể ngồi để nghe mình nói thì mình phải rất là kiên nhẫn. Mình phải nói bằng một cái giọng ôn tồn, lễ phép. Mình nói ba hôm nay ba có thể ngồi nghe con được không? Mẹ có thể ngồi nghe con được không? Con sẽ kể chuyện ở trong trường tụi bạn cho ba mẹ nghe. Những cái khó khăn chúng con gặp trong cái đời sống mới, đời sống hàng ngày. Tụi đó nó chê con sao? Tụi nó bắt con phải làm cái gì? Ở trong đời sống hàng ngày con có những khó khăn nào? Ba mẹ muốn nghe hay không? Thì ba mẹ phải thực tập. Ba mẹ nói, đúng rồi, con nói cho ba mẹ nghe đi. Ba mẹ không có biết gì về đời sống của con hết đó. Ba mẹ có đi trường học đâu, đâu có chơi bọn nhỏ đó, đâu có sống với tụi đó. Thành không có biết gì nhiều về cái đời sống của những người trẻ ở xứ này. Con nói cho ba mẹ đi. Đó là ba mẹ muốn học hỏi. Muốn học, học hỏi. Và không phải bắt buộc phải nghe, nhưng mà cố gắng. Nhưng mà có sự thích thú muốn nghe. Tại mình phải, mình thương con mình, thì mình phải, mình muốn tự nhiên mình muốn nghe những cái gì nó có liên hệ tới đời sống của nó. Đó là chuyện rất là dĩ nhiên. Khi mình thương một người nào, mình rất là ưa người đó nói chuyện về người đó, về sự sống, về cái suy nghĩ, về cái hoàn cảnh, về cái quá khứ, về cái hiện tại, về những khó khăn, về những hạnh phúc của người đó. Nghe như vậy rất là vui. Thì cha mẹ có thể bỏ thì giờ, để thì giờ ra để nghe con hay không? Tại sao tiếp khách quá nhiều? Tại sao coi phim trưởng khá nhiều? Tại sao nghe cái lương khá nhiều mà không có thời giờ để ngồi nghe con? Phải tắt hết mấy cái kia. Nói, con ơi, nãy bà rất là muốn con ngồi chơi với bà, để bàn, để con nói hết tất cả những cái điều mà con muốn nói cho ba mà chưa có cơ hội. Nghe một giờ đồng hồ chưa đủ thì nghe thêm giờ đồng hồ nữa. Nói một giờ chưa hết thì con nói thêm giờ đồng hồ nữa. Mà nếu hôm nay nói hết thì tuần sau, ngày mốt, phải nghe cho cạn tàu rõ báo, nghe cho hết. Đó là ba thực tập theo cái pháp môn gọi là lắng nghe của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Ba cái niệm Nam Mô Bo Quan Thế Bồ Tát thôi mà ba chẳng làm được như là Đức Bồ Tát lắng nghe. Và lắng nghe nó cũng phải thực tập mới được. Đôi khi mình nghe nó nói những cái câu hay chướng lỗ tai, thấy nó ngu quá. Nhưng mà nếu mà mình cắt lời nó, mình chê bai, thì nó hết hứng, nó không có nói nữa. Mà ba má thường thường hay nghĩ là mình cái gì cũng biết hết. Vậy vậy cho nên có ý khinh thường con. Nhưng đôi khi con nó có thấy, có nghe những điều mình chưa thấy, chưa nghe. Thành ra trong cái quá trình ngồi nghe, mình có thể học hỏi được rất nhiều. Dù trong khi nói, con mình có những nhận xét rất là buồn cười, rất là ngây thơ, rất là dại dột. Nên mình đừng có cắt lời đó, mình để mình nghe trước. Đừng làm nó mất hứng. Rồi từ lâu lâu mình nói, vậy hả con? Vậy hả? Ngộ quá hả? Nói tiếp đi. Ba má phải nói như vậy. Phải động viên con để cho nó nói ra hết. Rất là quan trọng. Dù con mình nó có những tri giác sai lầm, nó có những cái dài dột, cũng để cho nó nói. Mình phải biết đã. Chứ mình cắt lời con thì không có được. Cái đó gọi là lắng nghe. Thì con á, cố nhiên là trong khi nói á, có thể là có khi muốn trách móc. Tại vì ba vậy, tại vì má vậy cho nên con bị như thế này, bị thế kia. Thì trong cái giọng mình nó có thể có cái hơi hướng, nó có thể có cái khí vị của sự trách móc. Và nên biết rằng nếu mà nói bằng cái giọng trách móc á, buộc tội á, đổ lỗi á, thì cái người nghe họ không có thích, họ chán. Mà mình á, thì mình muốn nói cho ba má nghe hết, để cho ba má đừng có ở trong cái tháp ngà của ba má mà ba má nghĩ rằng ba má biết hết rồi. Thực là ba má biết rất là ít. Vậy thì mình phải có bổn phận phải nói cho ba má nghe hết tất cả những cái gì mà mình muốn ba má nghe. Mà muốn như vậy thì mình phải nói bằng cái giọng gọi là ôn tồn, lễ phép, nhẹ nhàng. Cái đó gọi là ái ngữ. Một bên thì tập cái hành lắng nghe. Và một bên này là tập cái hành ái ngữ. Và nếu cái sự truyền thông đó bị bế tắc nhiều nhiều ngày rồi, nhiều năm rồi, nhiều tháng rồi, thì bây giờ mình phải có nhiều cái buổi ngồi thực tập lắng nghe và ái ngữ. một buổi không có đủ đâu, phải hai buổi, phải ba buổi, phải bốn buổi, bên nào bữa nào cũng hết sức lắng nghe, mà đừng có nghe bằng nửa lỗ tai, nghe bằng nửa lỗ tai bên kia không có hứng nói, phải nghe hết sức chú, phải nghe bằng tai mà phải nghe bằng trái tim nữa, và nhất là nghe bằng cái sự tội nghiệp. Tội nghiệp con nó dài quá đấy, con nó không có biết, cho nên nó bị nhiều lầm lỗi. Cái lắng nghe như vậy á, nó có từ bi ở trong. Nếu mà không có cái từ bi ở trong thì chưa phải là lắng nghe. Tiếng Hán Việt là đế thính hay là bi thính. Đế thính là nghe cho thiệt là kỹ, bi thính là nghe với lòng từ bi. Bi thính. Và nếu ba nhận mình là đỡ của buộc của thầy thì ba phải thực tập đế thính, bi thính, lắng nghe. Mẹ nếu mà tự nhận mình là Phật tử thì cũng phải thực tập đế thính, bi thính. Và nghe với tất cả trái tim của mình, dầu con nó có những cái dại dột, nó có những cái lỡ lầm, cái vụng về trong khi nhận xét, trong khi nói thì mình cũng bốc, mình cũng lắng nghe như thường. Cố nhiên là sau này á, mình sẽ có cơ hội để giúp cho con nó điều chỉnh lại cái nhận thức của nó. Nhưng mà bây giờ thì chỉ lắng nghe thôi. Nếu mình điều chỉnh, mình sửa con á, thì là nó sẽ không có nói được nữa. Cho nên ba mẹ phải bỏ cái tánh gọi là cắt lời con, nạt nộ con, sửa sai con khi mình nó đang nói nửa chừng. Phải nghe cho thấu đạo trước nữa. Rồi muốn sửa con á, để chiều hay sửa, hay ngày mai, hay ngày mốt, khi nào mà có cái cơ hội rồi mới sửa. Cái đó là ba mẹ phải học. Và con á, trong khi nói với ba mẹ thì phải dùng cái ái ngữ, cái lời nói dịu dàng, lễ phép. Tại vì mục đích của mình là phải nói cho ba má biết những cái mà ba má không có biết. Vì không biết cho nên hay trách mắng, trừng phạt. Mà nếu mà thực tập được như vậy trong vài tuần lễ thì không khí trong nhà tự nhiên nó nhẹ đi. Nó có cái truyền thông như là cửa mở đó, không khí nó đi vào được. Nó dễ thở cho cả hai phía, phía mình và phía ba má. Và ba má cũng biết rằng mình có những cái khó khăn mà con nó không có biết được. Mình có những khổ đau mà con không biết được. Mà mình chưa có bao giờ có cơ hội để nói cho con biết những khó khăn, những khổ đau của mình. Cho nên con nó cứ tiếp tục, nó trách móc, nó giận hơn mình. Mà thật như vậy con nó chẳng biết gì hết. Trong quá khứ mình đã đi qua những cái giai đoạn rất là khó khăn, rất là khổ đau. Mà con nó sướng quá mà, nó đủ hết tất cả mọi điều kiện. Về mà nó còn trách lên trách xuống, nhưng còn giận còn hờn. Mà mình đâu có cơ hội để nói cho nó nghe đâu. Thứ nhất là tại vì nó không có thời giờ. Thứ hai là tại vì mình hay nạt nộ, thành ra nó ngán mình lắm. Nó không thể lắng nghe mình được. Tại vì mình cũng chưa biết cái phương pháp ái ngữ. Mình lấy cái quyền làm cha mẹ để mình chỉ dạy, mình chỉ la thôi. Cho nên con nó chưa có cơ hội nào để nó lắng nghe. Nó chưa biết gì về cuộc đời của mình hết, về những khó khăn của mình hết. Và đứa con cũng vậy, bận rộn quá chừng. Đôi khi có những cái chuyện rất là quan hệ mà mình không có biết. Ngày trước ba gặp mẹ làm sao, rồi hai người làm sao. Rồi mấy cái đó rất là hay và mình cũng chưa bao giờ được nghe. Rồi có những khó khăn nào, có những cái may mắn nào, rồi khó khăn nào với ông nội, với bà nội. Mình hoàn toàn không biết gì hết về cái làng xưa của ông nội, bà nội đó. Mình hoàn toàn mù tịt. Cho đến nỗi mình không biết tên cái làng của nội, của bên ngoài nữa. Mình là cái gì? Mình là dòng sông mà mình biết mình từ cái suối nào mà ra hết. Là tại vì không có cơ hội, bận rộn quá đấy. Học rất là nhiều và đi chơi cũng rất là nhiều. Thì giờ đâu để làm cái chuyện đó, tìm về nguồn. Cho nên ba mẹ nói rằng là nếu bây giờ mình lắng nghe tụi nó được á, để cho nó nói hết ra cái tâm là cái những cái điều khó khăn của nó, thì mai mốt tụi đó nó sẽ cũng có thể ngồi lắng nghe mình để mình nói ra những cái cần nói cho tụi nó nghe, cho nó biết, để cho nó đừng có dại dột nữa. Thì thực sự cha mẹ phải nói hết những cái kinh nghiệm, những cái khó khăn, những cái khổ đau, những cái ước vọng của mình, nguồn gốc của mình cho con cái. Mình phải trao truyền lại những cái gì hay, cái gì đẹp cho con cái. Thì mình lắng nghe được nó, thì sau này nó mới lắng nghe được mình. Sự thực là nó như vậy. Và hơn nữa, trong cái nền văn hóa Việt Nam, trong trường thông Việt Nam, nó có những cái hay, những cái đẹp mà mình chưa có trao truyền được cho con. Cái cách nó là thuần Tây không, nó không có biết gì về cái hay, cái đẹp của nền văn hóa Việt Nam mà mình trao truyền không được. Tại đâu có thì giờ trao truyền. Và nó đâu chịu nghe mình mà trao truyền. Thành nó hoàn toàn là có cái sự bưng bít, có sự ngăn cản. Vì vậy cho nên không có sự truyền thông. Cho nên mình phải nghe con trước, để sau này con nó sẽ có cơ hội nghe mình. Đến khi mà mình nói cho con nghe thì mình cũng phải nói bằng giọng ái ngữ thương yêu, thì con nó mới tiếp thu được. Cũng như là con, nếu nó hỗn với mình thì mình đâu tiếp thu được. Nó phải nói rất là lễ phép, rất là nhẹ nhàng. Đó là cái phép gọi là lắng nghe và ái ngữ mà cả hai thế hệ đều phải thực tập hết. Ví dụ cái dòng suối nó chảy tới đây, thì nó có một cái dòng suối lớn khác nó gia nhập. Nó tượng trưng cho cái sự kiện là mình là một người Việt Nam và mình di tản, mình sang cư ngụ ở một nước Tây Phương. Thì cái nếp sống Tây Phương nó ùa vào đây. Và cái nếp sống Việt Nam á, nó phải làm thế nào để mà phối hợp được một cách hài hòa với nếp sống Tây Phương? Đây là một cái giai đoạn rất là khó cho cả hai thế hệ, cha mẹ và con cái. Con cái được gửi vào trường Tây Phương và học theo cái cách sống Tây Phương và suy nghĩ theo cái phương pháp Tây Phương. Suy nghĩ và cảm nhận theo cách Tây Phương. Và một hồi thì nếu không, thì cái phần Tây Phương của mình nó chiếm tới 95%. Rồi còn cái phần Việt Nam nó chỉ còn có 5% thôi. Và vì vậy cho nên ba mẹ thấy mình quá Tây, không có được cái đẹp Việt Nam. Tây có những cái đẹp cần phải học, nhưng mà có những cái xấu không có nên học. Việc cũng vậy, việc nó có những cái đẹp cần phải trao truyền, cần phải học, và có những cái xấu bỏ đi, đừng có đem theo. Ví dụ như cái truyền thống mà khinh khi phụ nữ, coi đàn bà là nhẹ. Là cái đó là cái xấu, không có nên giữ lại. Nhưng mà những cái đẹp của truyền thống mình thì phải giữ. Thì con cái nó tiếp nhận cái văn hóa Tây Phương và nó đang còn trẻ, thành nó tiếp nhận hết. Nó tiếp nhận cái tốt đã đành rồi, nó tiếp luận nhận luôn cái xấu. Cái lần đầu tiên mà thầy đi vào trong một cái lớp học ở trường đại học Princeton đó, ngồi nghe ông giáo sư giảng graduate school, Thầy thấy sinh viên có đứng để gác chân lên trên bàn, và thầy rất là ngạc nhiên. Ở Việt Nam mình, mỗi khi thầy đi vô là tất cả đều đứng dậy hết. Ở đây nó không có đứng dậy. Nó ngồi gác chân lên, thầy rất là... Thì cái đó nó không phải là đẹp. Tây phương có nhiều cái rất là đẹp mà mình phải học. Và những cái đẹp á, thì phải học lâu mới tiếp thu được. Còn những cái xấu thì mau lắm. Vài tuần là học được rồi. Với cái xấu á, với cái hư hỏng á, mau lắm. Thì đây là một cái giai đoạn khó khăn. Mình phải thành công trong cái giai đoạn này. Là ba mẹ phải theo dõi con. Phải thấy được những cái khó khăn của con khi mà nó tìm cách thích ứng với cái đời sống mới ở Tây Phương. Ba mẹ có hiểu thì mới yểm hộ trợ con được. Và vì vậy cho nên tối nào cũng nên hỏi con sao, trường sao, con học cái gì, có những khó khăn gì. Thì nó luôn luôn nó có cái sự đối thoại giữa hai cha con, giữa hai mẹ con. Thì mình đi sát con để mình hướng dẫn cho con. Và đồng thời mình cũng phải học. Tại vì nếu mà mình giam mình trong cái nếp sống Việt Nam mà không có biết gì về nếp sống Tây Phương hết thì làm sao có được. Thành ra mình cũng phải học hỏi về văn minh và nếp sống trong xã hội Tây Phương. Mình phải học tiếng Anh, mình phải học tiếng Đức, mình phải học tiếng Pháp. Và mình phải hội nhập vào cái đời sống đó. Thì mình mới đi song song với con mình được. Và đi song song với con mình thì mình mới là người đồng hành của con mình. Mới có thể giúp con mình tránh những cái hố lầm lỗi. Và chỉ đi trên những cái nẻo đường tốt đẹp của văn hóa Tây Phương thôi. Và giúp cho con tiếp thu những cái hay nhất của Tây Phương. Và đồng thời khi mình có truyền thông đó, thì mình trao truyền lại cho những cái hay nhất của nếp sống Á Đông. Vậy vậy cho nên con mình nó sẽ có hai cái nguồn gốc, hai cái rễ. Một cái rễ Á Đông và một cái rễ Tây Phương. Nó đi với nhau và nó không có chống đối. Cái này làm đẹp cho cái kia làm đẹp cho cái đó. Và con mình trở thành một con người có hai nền văn hóa. Double culture. Có một sư cô sống ở bên Mỹ, sư cô ở chùa Việt Nam, và sư cô rất là Việt Nam. Nhưng mà khi mà sư cô qua chùa của người Mỹ, thì sư cô có thể hành xử như một người Mỹ. Ở chùa người Mỹ nó khác lắm. Một sư cô tỳ kheo ni đang ngồi như vậy, mà một thầy tỳ kheo đi vào á, mời nước thì sư cô có quyền ngồi mà không có đứng dậy. Tại Tây Phương trọng người phụ nữ. Thành khi một thầy tỳ kheo mà mời nước thì sư cô có thể ngồi yên được. Đó là văn hóa Tây Phương. Còn ở chùa Việt Nam đâu được vậy. Khi thầy tỳ kheo mời nước là mình phải đứng dậy tiếp nhận nước. Thì sư cô này ngộ lắm. Sư cô có hai nền Tây Phương. Vì vậy cho nên sư cô sống ở trong môi trường Việt Nam. Thì sư cô rất là Việt Nam và rất có hạnh phúc với các thầy và các sư cô Việt Nam. Mình sang chùa Mỹ thì sư cô cũng có hạnh phúc với các thầy và các sư cô Mỹ. Đó là một sư cô có hai nền văn hóa. Và hai cái đó không có chống nhau vậy. Giống như con cá nó lội trong nước mặn, nước biển cũng được. Mà nó lội trong nước sông cũng được. Rất là hay. Và tại vì trong con người của sư cô nó có hai cái và sư cô phối hợp lại đều rất là hay. Thì mình á, là con gái Việt Nam, mình ở Tây Phương, mình cũng phải làm như vậy. Tức là mình phải trở thành một con người có hai nền văn hóa. Mình tiếp nhận những cái hay cái đẹp của văn hóa Tây Phương, nhưng mà mình phải duy trì những cái hay cái đẹp của văn hóa Á Đông. Và mình có cái đẹp riêng mà người Tây Phương không có. Và người mà đối với người Đông Phương thì mình có cái đẹp của người Tây Phương nữa. Tây Tài, người Tây Phương có cái đẹp của người Tây Phương. Mình có cái đẹp của cả hai nền văn hóa. các sư cô Việt Nam mà sinh ra ở Tây Phương đó, và học trường đại học Tây Phương rồi đi tu đó, về Việt Nam rất là khác với các sư cô Việt Nam. Tuy rằng ở đây cũng có học truyền thống Việt Nam rồi, nhưng mà ngoài cái yếu tố Việt Nam, các sư cô còn có yếu tố Tây Phương nữa. Ở Việt Nam, khi mà một thầy lớn mà nói chuyện với một sư cô thì cô sư cô phải nhìn xuống, cũng được nhìn thẳng vậy này. Còn sư cô lần mai về á, cứ nhìn thẳng vậy, không có sợ gì hết. Cái đó là cái đẹp của Tây Phương, nhưng mà có thể người Việt Nam chưa có thấy được. Và các sư cô của làng Mai thẳng thắn lắm, không có phải đi né tránh né, nói rất là thẳng. Đó là văn hóa Tây Phương. Nhưng mà nếu mình biết rằng mình sẽ về Việt Nam á, thì mình phải chuẩn bị. Về Việt Nam thì mình sẽ làm giống như sư cô kia, hai niệm đồng hóa. Về Việt Nam mình có thể là Việt Nam 100% được. Và như vậy mình có thể làm một cái nhịp cầu để mình đưa hai cái nền văn hóa trở lại. Mình sống bên này cũng hạnh phúc, mình sống bên kia cũng hạnh phúc. Và hai bên có sự không hiểu nhau thì mình giúp cho hai bên hiểu nhau. Đó là cái vai trò của người có hai nền văn hóa. Mà ở trong xã hội ít có người như vậy lắm. Và bây giờ mình có cái cơ hội để làm con người có hai nền văn hóa, có hai gốc rễ. Có hai gốc rễ thì mình có thể giúp cho người ta hiểu nhau. Mình giúp thiệt á. Mình giúp cho người Tây Phương hiểu được người Á Đông, giúp cho người Á Đông hiểu được người Tây Phương. Cái đó là một cái cơ hội. Đó là một cái không phải là cái tai nạn. Một cái opportunity. Chứ không phải là một cái obstacle. Và nếu mình biết, và nếu cả hai thế hệ cha mẹ và con cái đều thấy được điều đó, thì hai bên hợp tác với nhau. Và khi mà có thể điều hợp được hai nền văn hóa, chọn lựa những cái tốt nhất của hai nền văn hóa, thì lúc đó mình trở thành một gia đình có hạnh phúc. Và cái điều đó chỉ có thể làm được khi mình có sự truyền thông giữa hai thế hệ. Ngày mai mình sẽ tiếp tục, tại vì xe bus đã tới rồi, đang đợi.